Thưa ông, được biết trong phiên phúc thẩm ngày 9 tháng 6, tòa đã xử kín ông và vẫn y án của tòa sơ thẩm. Ông có thể cho biết thêm ý nghĩa của việc xử kín là như thế nào và tại sao ông không chấp nhận luật sư biện hộ trong phiên phúc thẩm ạ?
Lý do nghĩa thì họ là sự công khai, thì cơ hôm thì cũng phải là kín, nhưng có điều là người ta không cho vào thôi. Không cho người ta vào thôi, chứ còn họ chỉ báo một ngày, tức là buổi sáng đi xử, thì buổi tối họ cho biết xử nó rất là không bình thường ở chỗ này, trong cái nền thánh tụng ấy. Thì thông thường là tôi tự bào chữa và tự bảo vệ, thì tôi không mời luật sư. Vì tôi mời luật sư là tôi thấy là có một cái việc rất rơi vào một cái bẫy, gọi là bẫy câu giờ của tòa án thì cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì tôi đang ở chung với một cái anh bạn cùng tù ấy, thì do anh ta tranh luận và anh ta luật sư bảo vệ rất ghê, cho nên họ lại trả lại vụ án để điều tra lại.
Yeah.
Mà nếu điều tra lại có khi họ kéo cho 5-6 tháng nữa. Đấy, ví dụ như trường hợp của tôi nhỉ, vì họ đã án rồi thì tôi biết rằng cái trường hợp của tôi thì chắc là họ cũng sẽ xử nặng được. Bởi vì những cái bài viết của tôi thì tôi cũng tự nhận thấy và tôi cũng đã phân tích cho họ. Và họ chừng nào họ chia sẻ ra cái lỗi của tôi mà là lỗi lớn.
Ông đã từng giữ chức vụ thanh tra Bộ Văn hóa và đã xử lý nhiều vụ sai phạm trong báo chí. Vì vậy, ông phải biết rõ điều 258 nguy hiểm và rất dễ bị quy chụp. Thế tại sao ông vẫn viết trên trang blog những bài viết để cho nhà nước có cớ để mà cáo buộc ông tội danh này ạ?
Bởi vì tụi tôi xác định cái blog của tôi là không phải là đưa tin, và tôi cũng hạn chế cái việc đưa tin. Và tôi chỉ bình luận những cái việc mà được báo chính thông đã đưa hoặc là lấy các nguồn thôi. Thì những cái blog của tôi thì gần như tôi chẳng có đưa tin gì sai cả, mà tôi dựa những thông tin là có và tôi chỉ có bình luận. Bình luận thì trong nó có những cái lời lẽ, vì tôi vẫn quan niệm, ví dụ tôi là vỉa hè, thì tôi nói, cho nên tôi cũng nói rằng tôi có vỉa hè, thì tôi nói thêm rằng dân chúng đó chẳng phải là báo chính thống. Thành tôi cũng có tranh luận, cũng chứng minh rằng trong 3 bài viết của tôi, thì tôi có nói rằng cái vụ án đơn vương thì tôi có biết tôi nhận lỗi là, tôi biết là quan tòa tiếp tay cho cấp ngành, thì tôi bảo tôi chỉ sai, tôi dùng từ ngữ thôi. Chứ cái nội dung thông tin thì cũng chỉ sai cả. Và chúng nên là gì rõ ràng là cái vụ án này lên sai là trách nhiệm thuộc và cái tòa hành chính để xử cho ông chủ tịch hiện thẳng thì ông bị cưỡng chế sai luật. Chứ nếu ông xử từ đầu thì cái nội dung thông tin nó đâu có sai. Mà do hoàn toàn đúng, nhưng mà cái sai là tôi dùng từ quan tòa tiếp tay cho cấp ngành. Thì tôi nhận lỗi là sai, đấy là sai hành chính, sai về mặt diễn đạt ngôn từ chứ không phải là sai cái nội dung.
Người theo dõi vụ án của ông cho rằng ông bị bắt vì loạt bài điều tra trận đánh tại Hà Giang. Trong đó có nhiều điều khuất tất liên quan tới Trung Quốc. Phải chăng đây là lý do thầm kín đã dẫn tới việc bắt giữ ông như một cách bịt miệng hay không, thưa ông?
Tôi cũng nghĩ là tôi bị bắt là chính cái đó. Mà bởi vì trong cái loạt bài của tôi về biên giới ấy, là tôi cố tình chứng minh ngay cái thời chiến tranh ấy, là về phía Việt Nam đã có những bộ phận đã bị người ta thâu tóm và dẫn đến người ta thua, là bán thông tin cho họ. Mà chính tôi mở một cuộc điều tra trên trang của tôi về, tôi tìm hết nhân chứng này để chứng minh cái trận mà 12/7/84 thì chính cái thông tin này là từ báo chí Trung Quốc đưa ra chứ không phải là tôi đưa ra.
Yeah.
Nhưng mà khi tôi đưa lại cái thông tin của báo chí Trung Quốc nói rằng cái trận đó là sở dĩ Việt Nam thiệt hại nặng là do có một sĩ quan tình báo của Việt Nam đã bán thông tin cho phía Trung Quốc, là chính báo mạng Trung Quốc đưa. Tôi đưa là tôi dịch là toàn bộ thì tôi bị phản ứng, bởi vì tôi bị phản ứng ném đá thì tôi phải mở một cái loạt bài để tôi chứng minh rằng cái người Trung Quốc nói là có cơ sở. Và tôi ngay cái trận đánh của chú em tôi thì tôi cũng có những cái bằng chứng, tôi thấy rằng có một cái nhân chứng nói tôi là cái tiểu đoàn mũi nhọn đánh cái trận 12/7 là toàn bộ cái tiểu đoàn của nó bị hủy diệt do pháo Việt Nam bắn vào họ. Anh ta nói với tôi là khi bọn em đứng áp sát cái tuyến hào một của Trung Quốc 100 mét và theo sơ đồ tác chiến là phải 100 mét để cho pháo Việt Nam bắn trước, đồn nửa tiếng cách đơn phút, từ cách cái đội hành mình là 50 mét thì sẽ an toàn, mà đánh xong 30 phút thì là quân mình tràn lên. Nhưng đến khi mà bắt đầu vào đánh thì là thông tin bị mất hết và pháo mình bắn chỉ cách cái đội hình đầu tiên chỉ có 5 mét và ngay cái loạt pháo, những cái loạt pháo đầu tiên thì là 5-6 chiến sĩ mình là hy sinh. Đấy, và do pháo mình, anh ta khẳng định đấy là pháo của mình, của Việt Nam bắn chứ không phải phía Trung Quốc. Thế là anh còn nói một chi tiết thế này là trong ngày ra trận thế thì lính trẻ mà thấy cái thị xã Hà Giang ngồi lên chất đầy quân tài, thì tại sao lại có những việc như thế? Lính ra trận mình nhìn thấy quân tài thế thì tại sao lại có? Để tôi mới chứng minh ngay cái thời chiến tranh khốc liệt như thế thì Việt Nam đã có những cái việc người Trung Quốc người ta cũng đã lên rất sâu. Và chắc có lẽ là vì tôi tìm cách chứng minh cái đó cho nên người ta ngại cái việc mà sợ rút dây động rừng răng. Nghĩa rằng Hà Giang hẳn là nơi có 1.770 ngôi mộ. Thì thời chiến tranh 1985 khi chú em tôi hy sinh, tôi đã lên đấy rồi. Và tôi đã hỏi những cái đồng đội, người ta bảo là trong cái trận ấy như vậy là 5 ngày 5 đêm liền xe quân sự chở thi hài vừa về. Nhưng mà tôi lên Hà Giang tôi chụp lại, tôi quay tôi đếm lại thì bây giờ cái trận ấy chỉ có gần 100 ngôi mộ. Vậy thì có một cái ý đồ nào để xóa cái trận ấy không? Đấy, mà trong cái trận ấy phía Trung Quốc nói là đã chết của Việt Nam là 3.700 bộ đội. Còn sau khi hiện nay tôi kiểm tra lại và quá nhiều nguồn tin thì theo tôi trận ấy phải cỡ 1.200 bộ đội mình đã, khoảng tới 1.000 bộ đội mình đã hy sinh trong cái trận 12 tháng 7 của chúng em. Thì vì tôi chứng minh cái điều, tôi chứng minh cái điều là Trung Quốc nói là đúng, và mục đích của tôi chứng minh để nói rằng cần phải cảnh giác Trung Quốc. Và ngay thời kỳ đó đã chúng ta đã có những cái thế lực nó đã làm ăn với Trung Quốc, thì tôi chắc là tôi nói cái điều đấy thì người ta ngại chăng. Hiện nay thì rất nhiều những phát biểu của một số cấp chỉ huy hay là lãnh đạo thì tôi thấy có những lời lẽ mà khẩu khí mà tôi thấy là có vẻ có lợi Trung Quốc thì đưa tới mình, thì và cũng là người ta cũng khó chịu, người ta khó chịu mình. Chính là những cái loạt bài mà tôi mở một những nguồn tin độc lập để tôi đi kiểm chứng những trận đánh ở Hà Giang.
Khi tuyên án đó thì tòa có ra lệnh là ông không được tiếp tục viết blog nữa hay không? Nếu không đó thì ông có dự định sẽ viết lại trong những ngày sắp tới hay không ạ?
Cấm thì họ cũng cấm trong bản án, nhưng mà tôi nói thật bây giờ viết blog thì tôi cũng ngại là phải viết, bởi vì thế này này, bây giờ ngay tại trên tòa phúc thẩm thì vị đại diện kiểm sát tối cao cũng không tán thành mức án đối với tôi. Họ bắt được rất là trong bản án này vẫn ghi là viện kiểm sát tối cao không tán thành cái mức án đưa tôi vào khoản 2 xét xử, nhưng mà tòa nghe. Còn bây giờ tôi thấy trong tình thế hiện nay tôi giống như một cái cầu thủ mà chuyên đá trong cái khu vực 16m50 và mình đã bị thẻ đỏ rồi, thì bây giờ mình đá lại thì mình vào thì sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì ở Việt Nam mà cái họ cho các một cái tội gọi tái phạm nguy hiểm thì mức án sẽ rất là nặng nề. Nên bây giờ nếu tôi viết lại blog thì mình mà viết rất thăng lên thì rất dễ bị đụng chạm họ, mà họ muốn bắt mình thì rất dễ, thế gì họ muốn bắt cả được. Mình có cái đúng thì người ta bảo sai thì mình cũng chịu chứ làm gì. Nên là bây giờ nó viết lại chắc là người ta không cần, nhưng mà tôi sẽ nghĩ hình thức khác. Thế còn mình viết blog chắc là trong một thời gian ngắn tôi cũng chưa viết, trong tình thế mà đất nước hiện nay mà tôi thấy cũng đang rối ren thế này thì chắc là viết lại blog là chắc là tôi cũng không có lặp lại.
Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Phạm Viết Đào đã giúp cho chúng tôi hoàn tất cuộc phỏng vấn này. Xin cảm ơn ông.